vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm rất quen nhau. Gặp lại nhau mắt dương niềm đau, gặp lại nhau lúc sắp xa nhau. Gặp lại nhau tóc xanh phai.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp bác sĩ Võ Văn Phước tại Sydney. Lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả xin kính chào bác sĩ Võ Văn Phước ạ.
Thưa, xin chào anh Phan Bách và cũng đồng thời xin chào quý vị thính giả của chương trình Việt ngữ SBS.
Dạ vâng, thưa quý vị, bác sĩ Võ Văn Phước cũng không xa lạ gì với tất cả đồng hương chúng ta, đặc biệt là tại Sydney. Qua các công tác thiện nguyện để trong các chiến dịch giúp đỡ cho người dân nghèo tại Việt Nam, và bác sĩ cũng đã đóng góp rất nhiều trong các vấn đề y tế cho ban Việt ngữ SBS. Và hôm nay chúng tôi lại có một vấn đề về lão khoa. Thế nào là lão khoa và lão khoa có từ bao giờ, thưa bác sĩ?
Thưa anh và cũng như là thưa tất cả quý vị thính giả của chương trình SBS, thì lão khoa tức là như gì? Người già thì chúng ta định nghĩa già như thế nào? Có phải là già vì 65 tuổi chúng ta lãnh được pension rồi chúng ta gọi là già hay sao? Hay là đây là bên Mỹ là 70 tuổi mới được lãnh pension, mới là thường già. Thật ra thì cái quy định về cái pension, cái tuổi đó không phải là cái già, mà lão khoa là một cái chương trình nghiên cứu, tức là một cái khoa nghiên cứu khoa học về những thay đổi của cơ thể con người sau khi người ta đã hoàn toàn trưởng thành rồi và cơ thể từ từ suy thoái hóa đi, thì đó là bắt đầu của những sự nghiên cứu của lão khoa. Thì lão khoa trong này thì chúng ta thấy là đây nó có bốn cái nhóm để mà nó ảnh hưởng đến cái việc nghiên cứu đó. Tức là đầu tiên là đây vấn đề kinh tế xã hội á. Thì chẳng như là bây giờ số lượng cái người lớn tuổi chúng ta sống rất là lâu, sống rất là nhiều, thì nó sẽ ảnh hưởng đến dân số như thế nào và cái gánh nặng cho xã hội trong vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng như là trả tiền pension để sinh sống cho người ta. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là đây yếu tố tâm sinh lý ảnh hưởng khi mà mình lớn tuổi lên. Chẳng như là tại Úc chúng ta biết là người già thì hay cô đơn, con cái, tất cả người con cháu thì phải đi làm xa, có thể đi xuyên tiểu bang, hoặc là nhiều khi buồn quá tụi nó bỏ đi qua bên Anh nó làm, sau khi tốt nghiệp bên Úc nó đi qua bên làm một thời gian. Thì cái yếu tố đó ảnh hưởng đến cái sự suy thoái cơ thể con người như thế nào. Điểm thứ ba nữa là những cái thay đổi trong cơ thể trong cái quá trình mà khi tuổi mà lớn lên, chẳng như là đây chúng ta có những bệnh, nhiều bệnh đó nó biến đổi nặng hơn như thế nào, hay hoặc là đây là chúng ta có những cái bệnh như là thoái hóa cột sống, thoái hóa võng mạc, hay là tất cả những gì thoái hóa, đó là những cái bệnh của người lớn tuổi. Và một điểm quan trọng thứ tư nữa là đây thường thì người ta sẽ nghiên cứu lại là tại sao mà đây cái cơ thể, cái sinh học người ta bị thay đổi với cái tuổi đó, thì đó là về lão khoa.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Phước rất nhiều. Dạ vâng, nhưng mà thưa bác sĩ, dường như là cái khoa này chỉ mới được biết mới đây. Tại vì ở Việt Nam thì dường như trước đây không có nghe nói về có đại học y khoa dạy về lão khoa, phải không thưa bác sĩ?
Thưa anh, cũng giống như là cũng xin thưa quý vị đồng hương là đây thì thật ra thì lão khoa là một cái môn rất là mới ở tại trên thế giới như thế này á. Thì chúng ta biết là trong khoảng thế kỷ 19 thì người ta sống được 35-40 tuổi thì điều đó là may mắn lắm rồi. Tức là người ta lúc đó là chưa có sự phát triển của trụ sinh, chưa có sự phát triển về tìm hiểu về bệnh tật này kia. Cho nên người ta chết rất là sớm và đây không ai quan tâm đó. Nhưng mà sau đó thì trong thế kỷ 19 thì cái người đầu tiên mà mô tả về những cái bệnh tuổi già đó thì là ông bác sĩ Jean-Martin Charcot. Thì ông Sacco này là ông rất là giỏi, ông mô tả nhiều bệnh. Chúng ta có những cái khớp, đau khớp gọi là khớp Sacco như thế này á. Thì đó là vào năm 1881, thì ông thấy rằng là đây á, là cần phải có một sự nghiên cứu về những người già và tìm hiểu tại sao mà cơ thể họ bị suy thoái rất là nhanh. Tuy nhiên thì vào đến đầu thế kỷ thứ 20 á, thì tức là vào khoảng đệ nhất thế chiến, thì cũng có nhiều người quan sát về vấn đề những thay đổi bệnh lý của người già, nhưng mà đây họ cũng không có nói lên được điều gì hết. Cho mãi đến năm 1930 thì tại bên Anh thì ông bác sĩ Marjorie Warren thì ông mới nói rằng là đây chúng ta phải làm một cái gì á. Rồi ông thấy rằng là đây á, nếu là đưa ra những kế hoạch chăm sóc cho người lớn tuổi á, thì có thể là đây á, chúng ta có thể giải quyết được những bệnh mà trước giờ có nghĩ là không chữa được, chúng ta có thể làm họ sống thoải mái và có một tuổi thọ cao hơn. Thì chúng ta biết rằng là đây á, thì cái tuổi càng ngày càng cao á, thì cái dân người ta sống lâu hơn, tại vì tuổi cao, thành ra cái số lượng người già rất là nhiều. Do đó thì bắt đầu sau đó thì khoảng thập niên 1945-50 thì tại bên Anh, Âu Châu và đầu sau đó là tại Hoa Kỳ thì người ta bắt đầu nghiên cứu về người già, tức là có cái phân khoa về lão khoa để nghiên cứu. Và sau này họ có những kế hoạch, những cái đó là của chính phủ hoặc là của trong ngành y tế để mà giúp sao cho người ta có tuổi thọ nhiều hơn. Thì sau đó thì chúng ta mới có cái chuyên khoa gọi là gerontology, tức là khoa nghiên cứu về lão khoa.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, dường như là bên Việt Nam, lúc còn bên Việt Nam thì chưa nghe nói cái lão khoa này ở trong đại học y khoa, phải không thưa bác sĩ?
Dạ thưa anh, thì chúng ta biết là đây y khoa Việt Nam chúng ta thì đến năm 75 thì chúng ta học theo bên Mỹ, nhưng mà sau 75 thì chúng ta không có liên lạc với nước ngoài nhiều, thành ra y khoa chúng ta bị tụt lại rất là nhiều. Và lão khoa thì cũng là một cái chương trình phát triển gần đây rồi, do đó thì Việt Nam rất là chậm đó. Tôi còn nhớ là những ngày ở Việt Nam thì chúng ta thấy bệnh nhân già thì người ta nói cái đó là tại cái số ông đó già quá là phải chịu thôi. Thì bên đây thì chúng ta sẽ không có nghĩ chuyện đó. Chúng ta già nhưng mà chúng ta phải sống làm sao thoải mái. Ai cũng sẽ chết, nhưng mà làm sao chết thoải mái, chết vui vẻ. Và chúng ta không có phiền muộn. Tức là chúng ta có một cuộc sống cho có đủ nhân cách cho đến ngày cuối cùng cuộc đời của chúng ta.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Nhưng mà có đủ nhân cách làm thế nào để làm được? Và có phải là nó có tương đối, có phải là nó cũng dính líu vấn đề là phải sống già nhưng mà phải vui sống một cách là thoải mái không thưa bác sĩ?
Dạ thưa anh, thì đó là một trong những cái yếu tố để cho mà chúng ta sống có đủ cái nhân cách. Đủ nhân cách tức là cái dignity đó, tức là chúng ta sống làm sao chúng ta có thể hiểu được môi trường xung quanh chúng ta có thể thích ứng được những gì chúng ta đang phải chịu đựng do bệnh tật. Và chúng ta cảm thấy là chúng ta có thể quây quần bên con cháu chúng ta một cách vui vẻ mà chúng ta không có làm phiền bất cứ một ai. Thì đó là một cái, chúng ta có một cái sự tự trọng, có một sự nhân cách. Thì lão khoa hay là những cái chăm sóc cho người già ở đây, ở tại nước Úc thì chúng ta phát triển rất là nhiều. Do đó là đây chúng ta có những cái dịch vụ chăm sóc tại gia đình để thay thế con cháu chúng ta bận rộn trong công việc làm ăn. Hoặc là đây chúng ta có những bác sĩ, những chuyên khoa về người già, tìm hiểu những các bệnh, chúng ta có thể ngừa những cái bệnh đó phát triển đi, hoặc là chúng ta có thể tập cho người lớn tuổi có một cuộc sống tự lập, không phụ thuộc vào sự người khác, tức là không phụ có thể là đây chúng ta có cả nursing home hoặc là có những người chăm sóc tại nhà, thì điều đó là cái điều để cho chúng ta có một cái cuộc sống thoải mái, sạch sẽ, giúp ta tắm rửa hay là cắt tóc hay là rất là nhiều chuyện trong đó, làm cho con người ta cũng như là một người bình thường mà thôi.
Dạ vâng. Dạ, thưa bác sĩ cũng xin hỏi thêm là trong cộng đồng người Việt mình đó, thì bác sĩ có biết rằng các sinh viên người Việt mình có học về cái lão khoa này không thưa bác sĩ?
Dạ thưa anh, thì hiện tại về lão khoa nó là một phần của trong chương trình giáo dục y khoa. Tuy nhiên thì thời gian trước trong khoảng thập niên 80 đến 90 thì sự chú trọng về lão khoa rất là ít. Hầu hết là lúc đó người ta chỉ chú trọng về những cái bệnh tật mới lạ như là bệnh A, bệnh gọi là toxic shock syndrome. Đó là những thời kỳ đó là nó đang hoành hành tại trên khắp thế giới. Tuy nhiên sau đó thì với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhất là những kỹ thuật nội soi hoặc là kỹ thuật vi tính về computer, thì người ta thấy rằng là đây lão khoa, cuộc sống người ta kéo dài hơn, thì đó lão khoa là một điều tạo nhiều cái thích thú cho nhiều sinh viên. Và đây có nhiều sinh viên nhà chương trình giáo dục y khoa đã nhấn mạnh nhiều thêm đó trong những năm cuối của y khoa. Và đồng thời là đây, sau khi ra trường thì có nhiều bác sĩ đã chọn đi làm việc với những người già, và cũng như là đây đã đi học về chuyên khoa về người già.
Dạ, thưa bác sĩ, thông thường thì thường bệnh nhân thì đến một bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ xin lỗi, toàn khoa, tức là GP của riêng mình, thì có phải rằng bác sĩ GP có thể đảm nhiệm luôn vấn đề lão khoa cho các bệnh nhân mà cao tuổi không, thưa bác sĩ?
Thưa anh, cái người bác sĩ gia đình, tức là GP General Practitioner, là người primary care, tức là người chăm sóc đầu tiên, là cái sự chăm sóc của họ là chăm sóc liên tục đến suốt đời, tức là khi một bệnh nhân mới sinh ra, lớn lên, trở thành đứa trẻ, lớn lên, lập gia đình, rồi tuổi già, thì đó là sự chăm sóc liên tục đó. Thì những cái đề lão khoa cũng là một phần trong sự chăm sóc của bác sĩ gia đình. Tuy nhiên đó, thì có những khía cạnh phức tạp hơn, thì chúng ta đòi hỏi phải có một bác sĩ chuyên khoa về người già để giúp đỡ người bác sĩ gia đình tiếp tục cái công tác đó. Thì nhiệm vụ của người bác sĩ chuyên khoa về lão khoa họ như thế nào? Thứ nhất là đây, họ sẽ xác định lại cái này là một quá trình già hay là một cái deviation, tức là một cái đường đi lạc về bệnh lý, để chúng ta có thể biết được là chúng ta chữa trị sớm, và đây chúng ta nuôi dưỡng cho cơ thể được lành mạnh và sống thọ hơn, và làm sao cho người ta có thể là được thích ứng trong sự thay đổi của tuổi già. Thì đó là cái nhiệm vụ của người bác sĩ lão khoa, nó họ giúp cho tất cả các bác sĩ gia đình có một đường hướng rõ ràng hơn.
Dạ, thưa bác sĩ, thường thì được biết rằng có vấn đề phân biệt giữa lão khoa rồi chăm sóc người già và nghiên cứu lão khoa, tức là gerontology, thì tức là nghiên cứu về quá trình lão hóa, thì ba cái phương diện này nó khác biệt nhau như thế nào, thưa bác sĩ có thể cho biết?
Dạ, thưa anh, lão khoa là một cái đề tài, một cái ngành rất là lớn, tức là về thứ nhất là đây nghiên cứu về sự thoái hóa cơ thể, thứ hai là đây là đặt ra các phương án về chăm sóc người già, và điểm thứ ba là đây là chữa bệnh cho những người già. Thì đó là ba cái. Còn cái mà chúng ta gọi là geriatric, tức là điều trị bệnh người già, tức là nhiệm vụ của người bác sĩ đó là gì? Chẩn đoán, phân biệt bệnh, và đây làm sao để trị bệnh cho nó. Thì ra việc chăm sóc người già tại nhà đó cũng là một phần của lão khoa, mà geriatric, tức là đây điều trị bệnh người già, cũng là một phần của lão khoa. Lão khoa là một cái đề tài, một cái ngành rất là lớn trong xã hội, và có thể là chúng ta nói là trong tương lai là có thể là nó tốn cái ngân sách của nhà nước đó, là cũng không thua về những bệnh tim mạch hoặc là bệnh ung thư.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, những người mà cao tuổi thì thường hay mắc chứng mà dementia, tức là lú lẫn, có phải đó là một trong những cái bệnh về lão khoa mà thường thấy nhất hay sao bác sĩ?
Dạ thưa anh, thì trong người lớn tuổi thì chúng ta có năm cái chuyện mà bên tiếng Anh nó gọi là 5i, 5 chữ y đấy, 5 chữ y ngắn của chúng ta. Thì đầu tiên là đây là cái chữ đầu tiên là immobility, tức là đây đi đứng khó khăn, có thể là bị tai biến, có thể đi không được, đi đứng khó khăn, hoặc là có thể đau khớp nặng quá rồi đây đầu gối hư, hoặc là đây bị bệnh Parkinson, tay chân run đi không được. Cái chữ thứ hai tức là instability, tức là không vững, có nghĩa là có thể té ngã dễ dàng, tại vì bắp thịt chúng ta bị yếu, chúng ta không có sức để giữ thăng bằng, hoặc là đây là cái huyết áp chúng ta xuống thấp quá, chúng ta bị chóng mặt thì chúng ta cũng bị té ngã. Cái thứ ba nữa là chữ y thứ ba, chữ i đó, y thứ ba tức là incontinence, tức là đi tiêu tiểu không biết đó. Tức là nhiều khi cái đó là có thể là do cái tiền liệt tuyến nó lớn quá rồi đây chúng ta bị đau nhức khớp thì khi mà buồn tiểu đó thì đi tới cái toilet không kịp, thành ra nó đã ra quần. Hoặc là đây chữ I, chữ I thứ tư tức là intellectual impairment, tức là giống như anh đã hỏi, tức là đây là suy giảm trí nhớ. Thì suy giảm trí nhớ nó xảy ra rất thường với người già, là do thứ nhất là đây mà máu không nuôi tới não được đầy đủ, thiếu máu kinh niên, đó là hậu quả làm não nó bị teo đi, các tế bào não nó bị thoái hóa, thành ra chúng ta bị mất trí nhớ. Và điểm thứ năm của chữ Y á, tức là gọi là iatrogenic, là bệnh do thầy thuốc, nhiều thầy lắm ma, đa sư hư bệnh. Thì người già chúng ta rất là lo về bệnh tật, thành ra có khuynh hướng là đây á, nghe hàng xóm mách bảo là đi bác sĩ này hay, đi bác sĩ kia hay á, rồi cái là cứ đi tứ tung, hoặc là uống cái thuốc này hay, uống cái thuốc dân tộc kia hay, uống thuốc nam, uống thuốc bắc, loạn sang ngầu lên hết trơn. Thì cuối cùng á, những cái phản ứng thuốc và là những cái hậu quả tai hại nó gây ra, thì đó là những cấp bụng của người già. Thì đó là những cái điểm mà người già chúng ta phải thấy. Thì cái việc suy giảm trí nhớ nó chỉ là một phần trong cái quá trình lão hóa mà thôi, chứ không phải là đây hẳn là đây cái điều chánh trong tất cả vấn đề của người lớn tuổi.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Phước rất nhiều về những thông tin vừa được biết. Thưa bác sĩ, để kết luận cho buổi nói chuyện này, thì thưa bác sĩ có những cái lời khuyên nào về cho những người cao tuổi để họ có thể sống vui sống như là trong tiết mục cao niên vui sống của chúng tôi hôm nay không? Dạ.
Dạ thưa anh, cũng như là thưa quý vị đồng hương, thì chúng ta biết là đây chúng ta phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Thật ra đây chúng ta muốn sống cuộc sống tuổi già thoải mái thì lúc trẻ chúng ta phải phòng bệnh. Chẳng hạn như là quý vị hút thuốc lá, làm ơn bỏ thuốc lá đi, tại thuốc lá sẽ làm hư phổi. Mà khi phổi hư thì chúng ta khó thở, chúng ta mệt mỏi. Điểm thứ hai nữa là đây chúng ta cần phải vận động, tập thể dục nhiều, phải hoạt động. Thì chúng ta mới có được bắp thịt chắc chắn, thì chúng ta sẽ không bị té ngã và đây chúng ta đi đứng dễ dàng hơn. Điểm thứ ba nữa là đây chúng ta có một cuộc đời sống tâm lý thoải mái, tức là chúng ta vui vẻ với bạn bè, không có lý do gì chúng ta giận người này buồn người kia, thì chúng ta mang cái đó trong lòng chúng ta đau khổ nhiều hơn. Thì mọi sự chúng ta nên bỏ qua và đây gặp nhau vui vẻ, nhìn cái gì tốt của người khác để chúng ta lấy đó là niềm vui, chúng ta không buồn nên buồn phiền nhiều. Thì đó là những lời khuyên tôi nghĩ rằng là đây rất là cần thiết trong cuộc sống, nhất là trong cái một xã hội Tây phương như thế này, chúng ta cần có những thái độ như vậy thì chúng ta sẽ thoải mái hơn.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Võ Anh Phước rất nhiều cho những lời khuyên này, gần như là một triết lý sống cho những người lớn tuổi thưa bác sĩ.
Dạ, dạ cảm ơn anh. Xin cảm ơn quý vị đồng hương đã lắng nghe.
Chờ nhau bạc áo chung xa xăm, ngoảnh nhìn nhau lúc em qua.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.